Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 20 tháng 6 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài chi tiết về vụ đàn áp giáo dân tại giáo điểm Quỳ Châu, hạt Phủ Quỳ, giáo Phận Vinh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 6, câu 1 đến câu 6, câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải quay chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xa, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, ăn chay, bố thí, cầu nguyện là các hành vi đạo đức căn bản của người Do Thái giáo. Ba việc đạo đức này đặt mọi người trong mối tương quan ba chiều với bản thân, với đồng loại và với Thiên Chúa. Ăn chay là hành động của việc làm chủ bản thân, rèn luyện tiết độ. Bố thí là hành động của lòng bác ái, bỏ đi sự ích kỷ, tham lam, chiếm hữu, để chia sẻ với mọi người trong tình huynh đệ. Cầu nguyện là hành động hướng thượng nhằm thắt chặt mối tương quan với Thiên Chúa. Tuy nhiên, cách thức những người Do Thái thực thi những việc đạo đức này không thích hợp, khiến Chúa Giêsu gọi họ là bọn đạo đức giả. Các người này thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy, để tìm tiếng khen là người đạo đức. Khi bố thí, họ thích khua chiêng đánh trống, thích biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen là mình đã làm một việc lành phúc đức. Khi ăn chay, thì họ làm bộ rầu rĩ, cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là họ ăn chay. Tất cả họ là những người làm những việc đạo đức với động lực không ngay chính, làm để được tiếng khen của người đời. Họ làm những việc tốt lành, nhưng lại muốn quy hướng về mình, lấy mình làm trung tâm, chứ không hướng tình yêu về Thiên Chúa và anh chị em đồng loại. Trước mặt Chúa, các hành vi đạo đức đó sẽ không còn ý nghĩa nữa, khi nó được thực hiện để trưng bày nhằm tìm sự ngưỡng mộ và công nhận của người đời. Để giúp các môn đệ không vướng vào thái độ đạo đức giả ấy, Chúa Giêsu dạy họ rằng, ý định bên trong và động lực thúc đẩy để làm những việc đạo đức mới là điều quan trọng. Vì thế, Ngài mời các môn đệ của Ngài đi vào một cách thức khác trong việc phụng sự Thiên Chúa, phục vụ tha nhân và thánh hóa bản thân. Cách thức ấy không xô bồ, không náo nhiệt, nhưng kín đáo và thầm lặng. Cầu nguyện trong âm thầm và khiêm tốn, cầu nguyện ở nơi mà không còn bị ảnh hưởng, cũng không cần tiếng khen chê của người đời, mà chỉ còn chính mình đối diện với Thiên Chúa. Việc cầu nguyện và phụng sự Thiên Chúa như thế sẽ dẫn đến việc phục vụ tha nhân cách quên mình, vô vị lợi, đến mức mà tay trái không biết việc tay phải làm. Chính cách thức thực hành việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong thầm lặng, khiêm tốn mới là cách thức đẹp lòng Thiên Chúa và đáng được Thiên Chúa ban phúc lành. Tin mừng hôm nay cho thấy, đâu là hình ảnh sống đạo mẫu mực của người Kitô hữu mà Chúa muốn mời gọi chúng ta. Tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta một tiêu chí để phân biệt giữa đạo đức giả và đạo đức thật. Đời sống Kitô hữu chân thật không cần phô trương bằng những cách thức bên ngoài, không cần tìm kiếm danh tiếng cho bản thân mình, nhưng là cuộc đời âm thầm lặng lẽ, làm tất cả mọi việc chỉ để nhằm mục đích tìm vinh danh Chúa. Trong tất cả mọi việc lành, người Kitô hữu ý thức Thiên Chúa thấu suốt hết, và Ngài ban thưởng xứng đáng cho từng người. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lần con sa vào cạm bẫy của lợi danh. Con hay cậy mình khoe khoang khi làm được một việc gì đó cho anh em. Con thường kiêu căng khi thành công, và coi thường người khác khi họ yếu kém hơn con. Con thích phô diễn tài năng để được khen thưởng, hơn là để phục vụ một cách khiêm nhu. Lạy Chúa, Chúa là đứng thấu suốt mọi sự, xin ban cho con sự can đảm, để con rũ bỏ những hình thức giả dối phô trương bên ngoài, và luôn sống chân thật trước mặt Chúa, và chân thành khi giúp đỡ tha nhân. Amen.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thành lập giáo hạt tòng nhân tại Australia dành cho các tín hữu Anh giáo và hiệp thông với giáo hội Công giáo. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã thành lập giáo hạt tổng nhân Đức Bà Thánh giá miền Nam tại Australia để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt là cha Harry Enswito. Đây là giáo hạt tổng nhân thứ ba được Tòa Thánh thiết lập trong giáo hội Công giáo sau giáo hạt tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, chiếu theo tông hiến Anglicanorum Coetibus, các nhóm Anh giáo do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo, đồng thời cho phép họ được giữ gia sản linh đạo và phụng vụ của Anh giáo. Vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt tại Australia, cha Harry Enwistle, năm nay 72 tuổi, gốc Anh, phụ phong mục sư Anh giáo hồi năm 1964 và từng làm tuyên úy các nhà tù. Năm 1988, cha di cư sang Australia phục vụ tại giáo phận Perth. Năm 2006, cha gia nhập cộng đoàn Anh giáo truyền thống và được bổ nhiệm làm giám mục đặc trách vùng Tây Australia, đồng thời làm cha sở giáo xứ Maryland ở thành phố Perth. Sau khi gia nhập Công giáo, thụ phong phó tế và ngài được thụ phong linh mục vào ngày 15 tháng 6 năm 2012. tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bơ. Tin Roma. Giáo phận Fort Liberté, Haiti có tân giám mục. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha Max Leroy Messidor làm tân giám mục giáo phận Fort Liberté, Haiti. Trước đó, vào ngày 15 tháng 8 năm 2011, cựu giám mục giáo phận này là Đức Cha Chipley Langlois được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Case. Kể từ đó, giáo phận Fort Liberté bị cấm tòa và chờ đợi một bổ nhiệm mới. Tân giám mục Leroy Messidor, năm nay 50 tuổi, đậu thạc sĩ thần học mục vụ và giáo lý tại Đại học Louvain, Vương quốc Bỉ. Chịu chức linh mục năm 1988, kể từ năm 2008, ngài là cha sở giáo xứ chính tòa Gonaïves, đồng thời là linh mục tổng đại diện và cũng là linh mục đặc trách ủy ban giáo lý và phục vụ của giáo phận. Giáo phận Fort Liberté trải dài theo bờ biển phía bắc của Haiti và ráp danh với Cộng hòa Dominique. Trên địa bàn giáo phận có 480.000 dân, trong đó có 345.000 người là Công giáo. Hiện nay, giáo phận có 46 linh mục và 78 tu sĩ. Tin Vatican. Bắt đầu từ mùng 3 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đi nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh Cha Lombardi cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ di chuyển tới dinh thự mùa hè của ngài ở Castel Gandolfo từ ngày mùng 3 tháng 7 tới đây, và ngài sẽ lưu lại đây suốt mùa hè. Cha Lombardi cũng nói rằng trong tháng 7 này sẽ không có các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha mỗi sáng thứ tư, và chỉ có các buổi đọc kinh truyền tin do ngài chủ sự tại Castel Gandolfo vào mỗi trưa Chủ nhật. Ngoài ra, như đã loan báo, Chủ nhật ngày 15 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm mục vụ tại giáo phận Frascati gần Roma, và ngài sẽ cử hành thánh lễ tại đây lúc 9 giờ rưỡi sáng. Tiếp đến, có hai cuộc hòa nhạc sẽ diễn ra tại Castel Gandolfo. Trước tiên vào ngày 11 tháng 7 với các bạn trẻ thuộc ban nhạc Barenboim, và thứ hai vào tháng 8 với các nhạc sĩ từ miền Baviera, quê hương của Đức Thánh Cha. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh tái khẳng định cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm nay, đồng thời nói rằng không có sự bấp bênh nào trong công cuộc chuẩn bị. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được ấn định và đang được chuẩn bị cho những ngày được xác định. Không có sự bấp bênh nào từ phía tòa thánh. Sự bấp bênh là ở trong tình trạng của thế giới. Trong những ngày qua, một số báo chí cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Beirut, Liban để công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Trung Đông có thể bị hủy vào phút chót nếu xảy ra cuộc chiến tranh từ Syria tràn sang. Theo cha Lombardi, cuộc khủng hoảng tại Syria như chúng ta biết dường như không thể đặt lại vấn đề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, ít là cho đến lúc này. Về vụ người cựu giúp việc của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriel, đang bị điều tra vì tội lấy trộm và giữ tài liệu từ văn phòng Đức Thánh Cha. Cha Lombardi cho biết, tuần này không có cuộc thẩm vấn chính thức, tuần tới cuộc thẩm vấn sẽ được mở lại, và ông Paolo Gabriel tiếp tục bị tạm giam. Thứ Năm ngày 21 tháng 6 sẽ có cuộc họp báo tại Vatican để trình bày chương trình Năm Đức Tin sẽ khai mạc từ ngày 11 tháng 10 năm nay. Tiếp đến, ngày 22 tháng 6, giới báo chí đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh sẽ viếng thăm Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, để giúp họ hiểu về bản chất, phương pháp hoạt động và mục đích của viện này. Sau cùng, cha Lombardi bác bỏ tin do một tờ báo lớn ở Italia truyền đi cho rằng một chuyên gia tin học của Đức Giáo Hoàng, một tin tặc đã biến mất. Cha gọi tin này là vô căn cứ và không có gì tương ứng thực tại. Tờ báo La Repubblica đã nhiều lần tung những tin thất thiệt và vị giám đốc phòng báo chí tòa thánh thường phải cải chính. Tin Hoa Kỳ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ lên tiếng ca ngợi chiến dịch giành lại tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong cuộc họp thường niên tại thành phố Atlanta hôm 13 tháng 6 vừa qua đã lên tiếng mạnh mẽ chống lại chính sách mới của Tổng thống Obama, buộc các chủ nhân công giáo cống hiến cho những nhân viên làm việc cho mình những bảo hiểm y tế, cả khi những bảo hiểm này đi ngược lại với những nguyên tắc luân lý công giáo, như cung cấp thuốc ngừa thai, trả tiền cho việc phá thai, triệt sản, vân vân. Các giám mục Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo chính sách mới này như là một xâm phạm trầm trọng đến sự tự do tôn giáo. Các ngài chuẩn y một chương trình hành động đặc biệt, được gọi là hai tuần cổ võ tự do, bao gồm những biểu tình và cầu nguyện cho sự tự do tôn giáo, từ nay cho đến lễ mừng độc lập của đất nước Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 năm 2012. Đức Tổng Giám mục Carlo Vigano, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, cho biết ngài hoàn toàn ủng hộ lập trường trên đây của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ lên tiếng khen ngợi các giám mục Hoa Kỳ đã can đảm đối mặt với chính phủ về vấn đề tự do tôn giáo nói trên. Ngài lưu ý rằng, cuộc vận động của các giám mục Hoa Kỳ đòi hỏi một phương cách tiếp cận tinh tế vì bối cảnh của cuộc bầu cử Tổng thống. Nhưng Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ cho biết rằng, những mối quan tâm về hành vi của chính quyền là rất đáng lo ngại, cho nên các giám mục đã phải hành động. Ngài nói, có thể nói rằng, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đang phải trải qua một thời gian đặc biệt khó khăn trong lịch sử của giáo hội. Tất nhiên, tôi đã nghĩ đến toàn bộ vấn đề về tự do tôn giáo và lương tâm. Được biết, các giám mục Hoa Kỳ nhóm họp để chuẩn bị cho chiến dịch hai tuần tự do với nhiều cuộc biểu tình và nhiều buổi cầu nguyện cho tự do tôn giáo bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 cho đến ngày lễ độc lập của đất nước Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7. Đức Tổng Giám mục Vigano mô tả chiến dịch này là đáng giá và thêm rằng tôi hoàn toàn hỗ trợ chiến dịch này. Cuộc họp cấp quốc gia của các giám mục Hoa Kỳ đang diễn ra tại Atlanta là cuộc họp đầu tiên sau khi hàng chục giáo phận đã đệ đơn kiện chính quyền ông Obama về sắc lệnh bắt mọi chủ nhân lao động phải cung cấp bảo hiểm y tế, bao gồm những biện pháp kiểm soát sinh đẻ. Tuy nguyên tắc chung đó có sự miễn trừ cho các nhà thờ, nhưng những cơ sở tôn giáo khác như bệnh viện, tổ chức từ thiện và trường học sẽ buộc phải tuân theo. Chính quyền ông Obama đã đề nghị làm dịu bớt các quy luật cho giới chủ nhân tôn giáo bằng cách bắt các công ty bảo hiểm phải trang trải chi phí. Chính quyền đang lấy thêm ý kiến của công chúng trước khi đi sâu vào chi tiết, nhưng các giám mục Hoa Kỳ nói rằng các thay đổi được đề xuất cho đến nay đã không đi đủ xa. Nhiều người công giáo trên mọi xu hướng chính trị đồng ý rằng cần phải có những miễn trừ tôn giáo rộng lớn hơn. Tuy nhiên, một số đã phê bình rằng các vụ kiện có vẻ nhuốm màu sắc chính trị đảng phái, đặc biệt là trong bối cảnh của một cuộc bầu cử tổng thống. Thí dụ như ông John Gehring thuộc phe cấp tiến của nhóm Đức Tin trong đời sống công cộng nêu ra ý kiến rằng hầu hết các giám mục không muốn mang tiếng là đảng viên Cộng Hòa mỗi khi cầu nguyện, nhưng những lời hùng biện của họ đã gieo thêm sự đối kháng liên miên của họ chống lại chính quyền ông Obama đã tạo ra ấn tượng rằng họ đang làm lợi cho đảng Cộng Hòa. Các giám mục Hoa Kỳ đã bác bỏ ý tưởng rằng họ hoạt động với mục đích đảng phái. Đức giám mục John Wester của giáo phận Salt Lake City cho biết các giám mục Hoa Kỳ chỉ phản ứng với chính sách của liên bang. Ngài nói, chúng tôi cần phải thức tỉnh và chúng tôi phải đương đầu với những vấn nạn như thế này để chính phủ không định nghĩa tôn giáo cho chúng tôi. Trước đây, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã tuyên bố ngài không lựa chọn cuộc chiến, ngài bị bắt buộc phải tham chiến một cách miễn cưỡng. Còn Đức Tổng Giám mục Jacques Chaput của Tổng giáo phận Philadelphia thì viết rằng, các nhà phê bình có thể gán ghép những lời nói của tôi là đảng phái hay chính trị. Đây là những quan điểm cá nhân của tôi, và tất nhiên mọi người được tự do không đồng ý. Nhưng vấn đề cốt lõi là chính quyền này, chứ không phải là người công giáo hoặc các tổ chức tôn giáo hoặc các giám mục đã chọn thời điểm và tính chất của cuộc chiến. Trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về tòa Bạch Ốc, họ có thể loại bỏ sự xung đột này ra khỏi chốn công cộng nếu họ muốn. Người Công giáo không thể lầm lẫn chấp nhận thỏa hiệp trên các vấn đề nguyên tắc. Sắc lệnh của Bộ Y tế là một pháp luật xấu, nhưng không chỉ đơn thuần là xấu mà còn nguy hiểm và xúc phạm. Nó cần phải bị thu hồi ngay bây giờ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài chi tiết về vụ đàn áp giáo dân tại giáo điểm Quỳ Châu, hạt Phủ Quỳ, giáo Phạm Vinh do Hàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ nguồn trang điện tử của giáo Phạm Vinh, chúng tôi có được những chi tiết liên quan đến sự cố đã xảy ra cho giáo dân tại giáo điểm Quỳnh Châu, hạt Phụ Quỳ, giáo Phận Vinh như sau. Vào lúc 7 giờ sáng, ngày 11 tháng 6 năm 2012, tất cả các linh mục trong hạt Phụ Quỳ cùng giáo dân trên địa bàn huyện Quỳnh Châu và bà con láng giềng tập trung về gia đình ông Nguyễn Văn Vị thuộc bản Bình 2, xã Châu Bình, huyện Quỳnh Châu, để cùng dân thánh lễ cầu bình an cho gia đình nhân dịp vừa hoàn thành ngôi nhà mới. Khi các linh mục và giáo dân tập trung tại nhà ông Nguyễn Văn Vị, về phía chính quyền địa phương có công an huyện Quỳnh Châu, công an xã Châu Bình và đại diện một số ban ngành của xã Châu Bình, cụ thể là bà Đại Duệ, trưởng hội phụ nữ xã Châu Bình, bà Phong, chủ tịch mặt trận xã Châu Bình, ông Bứng già làng, ông Phòng, ông Sách là dân bản và một số người khác đến gia đình ông Vị quan sát và đề nghị gia đình không được tổ chức mừng lễ thánh an tôn. Nhưng ông Nguyễn Văn Vị, chủ nhà nói, chúng tôi không tổ chức mừng lễ thánh an tôn, mà chỉ mời các cha lên mừng tân gia, dân thánh lễ cầu bình an cho gia đình. Lúc đó bà Phong, chủ tịch mặt trận xã Châu Bình, yêu cầu gia đình tháo gỡ băng rôn. Theo tờ trình gửi huyện Quỳnh Châu, xin cử hành vào ngày 13 tháng 6 năm 2012, thì mới được dân thánh lễ. Gia đình ông Nguyễn Văn Vị cùng ban tôn giáo đồng ý tháo gỡ băng rôn. Sau khi tháo gỡ băng rôn xuống, bà con giáo dân đọc kinh, các linh mục mặc phẩm phục, chuẩn bị dân thánh lễ. Đang khi đọc kinh thì bị cúp điện, nhưng giáo dân vẫn tiếp tục đọc kinh. Trong lúc đó, bà Phong lại yêu cầu gia đình cất tượng thánh an tôn và một số người gây rối lớn tiếng để áp lời kinh của giáo dân. Đồng thời một số kẻ lạ mặt, khoảng 50 người, mà bà con giáo dân đã nhận ra trong số họ là những công an, kéo đến ngăn cản bằng cách chụp hình, quay phim cận cảnh, khủng bố tâm lý và ném những quả trứng thối lên nền nhà nơi dân lễ. Thấy sự việc xảy ra như thế, các linh mục cởi phẩm phục và yêu cầu chính quyền địa phương lập biên bản, nhưng họ không chịu lập biên bản và nói không được dân thánh lễ. Vì không được dân lễ, các linh mục chào tất cả mọi người ra về. Tất cả những sự kiện trên đều xảy ra trong căn nhà gia đình ông Nguyễn Văn Vị. Sau khi các linh mục ra về, gia đình ông Nguyễn Văn Vị tổ chức bữa cơm thiết đãi quý khách được mời ở lại cùng chung vui với gia đình. Tham dự bữa cơm, có bà con giáo dân cùng những người láng giềng lương dân. Sau bữa ăn, ai về nhà nấy. Khoảng 12 giờ trưa, bà Thoáng với ông Chính và anh Danh đang ngồi uống nước trong nhà ông bà Trần Văn Lương, thì có ba anh em anh Thuận, con ông Bứng già làng, vào hỏi, ông bà Lương đi đâu? Bà Thoáng trả lời, không biết bà Lương đi đâu. Còn ông Lương thì đang ngủ trong nhà. Sau đó bà Rự, là vợ của ông Lương, từ đây chúng tôi xin gọi là bà Lương, từ nhà bà Ngoãn bên cạnh về, và rót nước mời họ uống. Nhưng họ không uống, mà anh Thuận còn lấy chén nước ném bà Thoáng, rồi nắm tóc bà Thoáng lôi ra khỏi nhà, đồng thời đánh đập bà Lương đến bất tỉnh. anh Thuận vừa đánh vừa nói, tao giết cả nhà mày. Thấy vậy, ông Chính đưa bà Lương ra phía sau để sơ cứu. Tiếp đó, những người hành hung xông vào trong buồng đánh ông Lương lúc ông đang ngủ. Còn anh Phi, con ông bà Lương ngủ trong phòng, tỉnh dậy chạy ra ngăn cản, cũng bị đánh đập tới tấp. Một số giáo dân khác là anh Kim Văn Anh, con bà Ngoãn, nhà bên cạnh nghe tiếng la hét chạy sang can ngăn, cũng bị đánh đến bất tỉnh. Sự việc đang xảy ra thì công an huyện Quỳnh Châu và công an xã Châu Bình xuất hiện, cụ thể là ông Hiệu, công an huyện Quỳnh Châu và ông phó công an xã Châu Bình, nhưng không can ngăn, cũng không lập biên bản, mà còn ôm vai ôm cổ anh Thuận như bạn bè, đưa lên nhà anh Hoài, trưởng công an xã. Sau khi sự việc lắng dịu, vợ anh là chị Ngô Thị Trinh đưa chồng lên cấp cứu ở trạm xá Châu Bình. Khi đó anh Thuận theo lên trạm xá và nói, hôm nay tao chưa giết được mày, ngày mai tao sẽ giết mày. Sau đó, những người bị thương cũng được đưa đến trạm xá xã, nhưng vì vết thương quá nặng nên phải chuyển xuống bệnh viện Nghĩa Đàn. Hiện tại, sức khỏe bà Lương đang trong tình trạng nguy kịch, những người còn lại vẫn tiếp tục được điều trị. Chúng tôi thấy việc tổ chức cầu nguyện và dâng lễ tại gia đình giáo dân là không trái với quy định của pháp luật. Tại khoản 1 điều 7, Nghị định 26, trên 1999, trên NDCB, ngày 19 tháng 4 năm 1999, đã được lặp lại cùng nội dung tại điều 9 pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 quy định. Tín đồ có quyền thực hiện các hoạt động tôn giáo không trái với chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước, tiến hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện tại gia đình và tham gia các hoạt động tôn giáo, học tập giáo lý, đạo đức, phục vụ lễ nghi tôn giáo tại cơ sở thờ tự. Do đó, việc gia đình ông Nguyễn Văn Vị dùng nhà ở của mình làm nơi thờ tự cho bà con giáo dân trong suốt thời gian qua đã được chính quyền chấp thuận. Nay tổ chức mừng lễ tân gia, làm phép nhà mới và cầu bình an cho gia đình là điều chính đáng và được pháp luật bảo hộ. Vì thế, việc chính quyền xã Châu Bình chỉ đạo tổ chức ngăn cản các linh mục và gia đình ông Nguyễn Văn Vị cũng như cộng đồng giáo hữu nơi đây thực hiện các quyền nói trên là hành vi vi phạm pháp luật. Toàn bộ vụ đàn áp, đánh đập dã man các giáo dân tại giáo điểm Tân Bình diễn ra dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Châu, ông Trần Văn Chương, như trong mục 3, công văn số 03 đã nêu. Giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình chỉ đạo, không cho bất cứ ai tổ chức các hoạt động tôn giáo trái phép diễn ra trên địa bàn huyện khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Tổ chức vận động các hộ giáo dân, các tầng lớp nhân dân không tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép là những việc làm trái với pháp luật. Sự có mặt của công an xã Châu Bình và công an huyện Quỳnh Châu trong vụ việc xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Vị để hậu thuẫn cho những hành động côn đồ này là bằng chứng nói lên vụ việc có sự chỉ đạo của các cấp chính quyền. Đây là những việc làm bất chấp pháp luật, không tôn trọng những quyền tối thiểu của con người, của cán bộ đảng viên xã Châu Bình, huyện Quỳnh Châu, đã được quy định trong hiến pháp hiện hành của nhà nước Việt Nam và các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Tân Bình là một giáo điểm thuộc giáo xứ Nghĩa Thành, do cha giáo an Nguyễn Văn Hoang quản nhiệm. Hiện có 35 hộ gia đình, với khoảng trên 120 giáo dân, đa số là dân nhập cư từ Ninh Bình vào và từ Quỳnh Lưu lên làm ăn sinh sống trên địa bàn. Trong quá trình chung sống với bà con dân tộc thiểu số như Thanh, Thổ, Mường, Mán, cộng đoàn giáo dân này đã tạo được bầu khí hòa thuận thương yêu nhau, không hề có sự xích mích mâu thuẫn xảy ra giữa các cộng đồng. Theo một số bà con giáo dân cho chúng tôi biết, thì mọi tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo giữa các cộng đồng dân tộc cũng như các hoạt động xã hội khác, họ đều tham gia tích cực và thậm chí còn đi đầu trong các phong trào quyên góp, thể thực hiện các công việc thiện ích chung. Điều đáng nói là cộng đồng công giáo nơi đây đã có nguồn gốc từ xa xưa. Hai giáo xứ Bàng Tàng và Phú Phương đã được thành lập từ thời các cố Tây và phát triển rất mạnh trong thời kỳ sau đó. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử, giáo dân thuộc hai giáo xứ này phải di dời đến nơi khác. Số ít còn lại không đủ điều kiện duy trì những hoạt động theo quy mô của một giáo xứ. Cùng với cộng đoàn giáo dân tản mát này, một số giáo dân di cư từ Ninh Bình vào và một số hộ gia đình từ Quỳnh Lưu đến theo chính sách kinh tế mới sau năm 1975. Họ đã tạo nên một cộng đoàn đức tin nhỏ bé nơi đây. Từ năm 1999, khi cộng đoàn đã lớn mạnh, giáo dân làm đơn xin thành lập giáo họ. Nhưng trải qua 14 năm, từ năm 1999 đến năm 2012, với 4 lần gửi đơn mà không lần nào nhận được trả lời của các cấp có thẩm quyền. Thiết nghĩ, nguyện vọng chính đáng của người dân không được giải quyết thỏa đáng, mà chỉ đáp lại bằng những hành vi thô bạo, đánh đập và ngăn cản thực hành các việc phụng thờ tôn giáo của họ, là thể hiện một cách quản trị xa dân và không quan tâm đến đời sống người dân của một số cán bộ đảng viên trong huyện Quỳnh Châu, xã Châu Bình. Trong cuộc hội thảo tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, những kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ cho Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Liên hiệp Châu Âu, tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào ngày 14 tháng 6 năm 2012 vừa qua, các học giả đã nói lên chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam là luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, đồng thời nhìn nhận, phát huy những giá trị tích cực về văn hóa và đạo đức của tôn giáo, khuyến khích các hoạt động tôn giáo tiến bộ vì lợi ích của tổ quốc nhân dân. Sự việc xảy ra tại Quỳnh Châu ngày 11 tháng 6 năm 2012 phải chăng là mặt trái của vấn đề? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài chi tiết về vụ đàn áp giáo dân tại giáo điểm Quỳnh Châu, Hạc Phụ Quỳ, giáo phận Vinh. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn văn thư của Tòa Giám mục xã Đoài, giáo phận Vinh về việc đề nghị giải quyết vụ việc ở xã Châu Bình vào một thời sự ngày mai. Mong quý vị lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Lời cầu nguyện không chỉ là hơi thở của linh hồn, nhưng cũng còn là ốc đảo hòa bình, nơi chúng ta có thể kín múc nước dưỡng nuôi cuộc sống thiêng liêng và biến đổi sự hiện hữu của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 13 tháng 6 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Mở đầu bài huấn dụ về đề tài lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói như sau. Anh chị em thân mến, cuộc gặp gỡ hàng ngày với Chúa và việc lãnh các bí tích cho phép rộng mở tâm trí chúng ta cho việc hiện diện các lời nói và hành động của Chúa. Lời cầu nguyện không chỉ là hơi thở của linh hồn, nhưng để dùng một hình ảnh, nó cũng còn là ốc đảo hòa bình, nơi chúng ta có thể kín múc nước dưỡng nuôi cuộc sống thiêng liêng và biến đổi sự hiện hữu của chúng ta. Và Thiên Chúa lôi kéo chúng ta tới với Người và làm cho chúng ta leo lên núi của sự thánh thiện, để cho chúng ta luôn luôn gần gũi Người hơn bằng cách cống hiến cho chúng ta các ánh sáng và ủi an trên đường đời. Đây đã là kinh nghiệm sống mà Thánh Phaolô kể lại trong chương 12, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Trước những người phản đối sự hợp pháp trong công tác tông đồ của người, Thánh Nhân không kể tên các cộng đoàn người đã thành lập hay các cây số người đã rong ruổi, cũng không hạn hẹp trong việc nhắc lại các khó khăn và các chống đối người đã phải đương đầu để loan báo tin mừng, nhưng chỉ cho thấy tương quan của người với Chúa, một tương quan mạnh mẽ đến mang cả đặc thái của những lúc xuất thần chiêm ngưỡng sâu xa nữa. Như thế, Thánh Phaolô không khoe khoang những điều người đã làm, sức mạnh, các hoạt động và thành công của mình, mà khoe khoang hành động mà Thiên Chúa đã làm nơi Thánh Nhân và qua Thánh Nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thật vậy, với sự e thẹn lớn, Thánh Phaolô kể lại kinh nghiệm mà loài người không thể kể lại được. Đó là lúc người được sống kinh nghiệm xuất thần, được đưa lên tầng trời thứ ba, bị bắt cóc vào vườn của Thiên Chúa trên thiên đàng. Thánh Nhân không nhớ các nội dung của sự mặc khải, nhưng nhớ ngày tháng và các khung cảnh. Trong đó, Chúa đã nắm bắt lấy Thánh Nhân một cách hoàn toàn, kéo Thánh Nhân đến với Chúa như đã làm trên đường đến thành Damasco khi Thánh Nhân được ơn hoán cải. Thánh Phaolô cho biết, để không kiêu ngạo về sự cao cả của các mặc khải nhận lãnh, người mang trong mình một cái gai, một nỗi khổ đau và người khẩn nài Chúa phục sinh, giải thoát người khỏi cái gai đau đớn trong xác thịt, khỏi tên được kẻ giữ sai đến ấy. Ba lần, Thánh Nhân đã xin Chúa cho thử thách đó xa mình, nhưng chính trong tình trạng này, khi chiêm ngưỡng sâu xa Thiên Chúa, trong đó, Thánh Nhân nghe được những lời không thể nói được và không được phép nói, thì người nhận ra được câu trả lời rõ ràng của Chúa phục sinh. Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ tràn đầy trong sự yếu đuối. Thánh Phaolô đã hiểu là tông đồ của tin mừng có nghĩa là gì, vì thế người mới kêu lên: Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Nghĩa là, Thánh Nhân không khoe khoang các hành động của mình, mà khoe khoang sinh hoạt của Chúa Kitô, hành động trong sự yếu đuối của Thánh Nhân. Thái độ khiêm tốn và tin tưởng sâu xa ấy trước sự biểu lộ của Thiên Chúa cũng là nền tảng đối với lời cầu nguyện và cuộc sống của chúng ta, đối với tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với các yếu đuối của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Chúng ta không biết cái gai mà Thánh Phaolô nói đến là gì, nhưng thái độ của Thánh Nhân làm cho chúng ta hiểu rằng mọi khó khăn trong việc theo Chúa Kitô và làm chứng cho tin mừng có thể được thắng vượt khi tin tưởng rộng mở cho hoạt động của Chúa. Thánh Phaolô ý thức được người là một đầy tớ vô dụng, không phải người đã làm các điều trọng đại mà là Chúa. Một chiếc bình bằng đất mà Chúa đặt để trong đó sự phong phú và quyền năng thánh sủng của Ngài. Đề cập tới thái độ của Thánh Nhân biết sống mọi biến cố, nhất là sự khổ đau, khó khăn và bách hại như thế nào, Đức Thánh Cha đã nói: Trong lúc sống kinh nghiệm sự yếu đuối của mình, thì quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ. Thiên Chúa không bỏ rơi, không để một mình, nhưng trở thành sự đỡ nâng và sức mạnh. Điều này cũng đúng đối với chúng ta. Chúa không giải thoát chúng ta khỏi các sự dữ, nhưng trợ giúp chúng ta trưởng thành trong các khổ đau, trong các khốn khó, trong các bách hại. Như thế, Đức Tin nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta ở trong Thiên Chúa, cả khi con người bên ngoài của chúng ta có suy sụp vì có biết bao nhiêu khó khăn, nhưng con người bên trong, trái lại, được canh tân trưởng thành từng ngày chính trong thử thách. Thánh Tông Đồ thông báo cho tín hữu Corinto và cho chúng ta rằng, gánh nặng mau qua nhẹ nhàng của khốn khó đem lại cho chúng ta biết bao nhiêu vinh quang. Thật thế, một cách nhân loại mà nói, gánh nặng của các khó khăn không nhẹ nhưng vô cùng nặng nề. Nhưng đối với tình yêu của Thiên Chúa, đối với sự cao cả được Chúa yêu, thì nó nhẹ nhàng, vì biết bao vinh quang được hưởng. Trong mức độ sự kết hiệp của chúng ta với Chúa gia tăng và lời cầu mạnh mẽ của chúng ta cũng đi vào điều nòng cốt và hiểu rằng, không phải sức mạnh của các phương tiện, các nhân đức, các khả năng của chúng ta thực hiện nước Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa làm những điều kỳ diệu qua sự yếu đuối, qua sự không thích hợp với nhiệm vụ của chúng ta. Chỉ đức tin, việc tín thác nơi hành động của Thiên Chúa, nơi lòng lành của Thiên Chúa là đấng không bỏ rơi chúng ta, là bảo đảm để chúng ta không làm việc uổng công. Như thế, Thánh Sủng của Chúa đã là sức mạnh đồng hành với Thánh Phaolô trong các mệt nhọc lớn lao của việc loan báo tin mừng, và con tim của Thánh Nhân đã đi vào con tim của Chúa Kitô và có khả năng dẫn đưa người khác đến với đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Như vậy, trong lời cầu nguyện, chúng ta mở rộng tâm hồn cho Chúa để người đến ở trong sự yếu đuối của chúng ta và biến đổi nó thành sức mạnh cho tin mừng. Động từ Hy Lạp cắm lèo mà Thánh Phaolô dùng để miêu tả việc Chúa ở trong sự yếu đuối của chúng ta có ý nghĩa rất mạnh mẽ. Chúa tiếp tục cắm lèo ở trong chúng ta, ở giữa chúng ta, đó là mầu nhiệm của sự nhập thể. Đề cập tới kinh nghiệm chiêm ngưỡng Thiên Chúa của Thánh Phaolô cũng như của ba môn đệ trên núi Tabor, Đức Thánh Cha nói rằng: chiêm ngưỡng Chúa vừa hấp dẫn vừa kinh khủng. Hấp dẫn bởi vì Chúa lôi kéo chúng ta đến với Ngài và bắt cóc con tim của chúng ta lên cao, đem nó tới nơi cao, nơi chúng ta kinh nghiệm sự bình an và vẻ đẹp của tình yêu. Nhưng kinh khủng vì nó phơi trần sự yếu đuối nhân loại và sự không thích hợp của chúng ta, cái khó khăn chiến thắng sự giữ quấy phá cuộc sống chúng ta, cái gai cắm vào thịt xác chúng ta. Nhưng trong việc chiêm ngưỡng Chúa hàng ngày, chúng ta nhận được sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa và cảm nghiệm được lời Thánh Phaolô nói với tín hữu giáo đoàn Roma: tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Trong một thế giới, trong đó chúng ta có nguy cơ chỉ tin tưởng nơi sự hữu hiệu và sức mạnh của các phương thế nhân loại, trong thế giới này, chúng ta được mời gọi tái khám phá ra và làm chứng cho quyền năng của Thiên Chúa được thông truyền qua lời cầu nguyện. Với nó, chúng ta lớn lên mỗi ngày trong việc biến cuộc sống chúng ta đồng hình đồng dạng với cuộc sống của Chúa Kitô. Trong thế kỷ trước, ông Albert Schweitzer, giải Nobel Hòa Bình, đã khẳng định rằng Thánh Phaolô là một nhà thần bí và không gì khác hơn là một nhà thần bí, nghĩa là một người si mê Chúa Kitô và kết hiệp với Chúa đến độ có thể nói rằng Chúa Kitô sống trong tôi. Nhưng Thánh Phaolô cũng là con người sống cuộc sống cụ thể mỗi ngày. Thần bí không làm cho Thánh Nhân xa rời thực tại, trái lại đã cho Thánh Nhân sức mạnh sống mỗi ngày cho Chúa Kitô và xây dựng giáo hội cho tới tận cùng của thế giới thời gian. Sự kết hiệp với Thiên Chúa không làm cho xa thế giới, nhưng trao ban cho chúng ta sức mạnh thực sự ở trong thế giới và làm tất cả những gì phải làm cho thế giới. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Czech, Slovak và Ý. Đức Thánh Cha đặc biệt chào một nhóm linh mục Slovak mừng ngân khánh chịu chức. Ngài cũng chào một nhóm linh mục thuộc giáo phận Treviso và Tortona mừng 40 năm chịu chức. Đức Thánh Cha cầu chúc các vị được nhiều ơn Thánh Chúa để trung thành với những cam kết ngày thụ phong. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nói, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu nghỉ hè, các người khác còn đang thi cử. Ngài xin Chúa giúp họ sống thời gian này trong sự thanh thản và được Chúa chở che. Đức Thánh Cha khích lệ các anh chị em đau yếu hãy tin tưởng, vì Thiên Chúa tiếp tục công trình cứu độ của người nhờ các đau khổ của họ. Ngài cầu chúc các cặp vợ chồng mới cưới khám phá ra mầu nhiệm của Thiên Chúa, đấng ban ơn cứu rỗi cho mọi người, để tình yêu của họ luôn ngày càng đích thực, lâu bền và tiếp đón rộng mở hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Miệng là cửa của hòa phúc. Vậy ta hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bạo lực của xã hội lan tràn vào ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng. Lời nói có thể làm tái sinh một con người hay chôn vùi cả một cuộc đời. Tác giả Hoàng Quý trong bài Thay đổi ngôn từ đã nhắc đến tiến sĩ Paul Cho, người đã kể lại cuộc nói chuyện của ông với vị bác sĩ giải phẫu thần kinh. Vị này giải thích, trung tâm ngôn từ có ảnh hưởng quan trọng trên mọi hệ thống thần kinh. Tiến sĩ Paul Cho trả lời là ông đã biết vấn đề này rồi. Bác sĩ rất ngạc nhiên và hỏi, thật vậy sao? Vì sao ngài biết? Đây là chuyện khoa học mới được công bố kia mà. Tôi đã học từ tiến sĩ Jacobi. Tiến sĩ Jacobi nào vậy? Thế rồi tiến sĩ Paul Cho kể lại đoạn thư của Thánh Jacobi, đồ đệ của Đức Kitô, người đã mô tả rất rõ tầm quan trọng của ngôn từ và của cái lưỡi hết sức sâu sắc, đồng thời mang tính thời sự. Dù thời đại ngài cách chúng ta quá xa, tại sao chuyện của ngài xa xưa vẫn rất gần và thích hợp với người thời nay thế? Vì cơ bản, đây là vấn đề muôn thuở của con người. Thánh Jacobi dạy rằng, nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Quả thực, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ bé trong thân thể, nhưng nó có thể kiềm chế được cả cơ thể. Thư Jacobi chương 3, câu 3 đến câu 10. Là người Kitô hữu, ai mà không được nghe hoặc đã đọc qua vài lần trong đời đoạn thư dặn dò khuyên nhủ rất thực tế và vẫn luôn mang tính thời sự này. Quan trọng hơn nữa lời nói có thể xem như một phương tiện xây dựng hay phá hủy đức ái nhiều hơn cả. Việc xây dựng hay hủy diệt tình người hay con người bằng lời nói có nhiều hình thức và nguyên nhân, tiềm ẩn hay rõ nét. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm lĩnh vực này trong tập sách nhỏ có tựa đề là Đức ái và các nhân đức khác, hướng dẫn sống đạo cho giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc để ý thức tầm quan trọng của lời nói. Tóm lại, tục ngữ Á Rập có câu, bạn chỉ nên mở miệng khi nào bạn chắc chắn rằng lời bạn sắp nói ra sẽ tốt đẹp hơn sự im lặng. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy hôm em bé sẽ tập cười. Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy năm em bé sẽ học cười. Như từ xưa nay chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân thiên, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay. Con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin khóc kể từ đây. Khi ăn vui cũng như khi sầu đầy.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân đức mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mong ước các tín hữu luyện tập là nhân đức cậy trông, là niềm hy vọng Kitô giữa những gian nan thử thách. Nơi chương 5 câu 5 thư Roma, Thánh Phaolô tông đồ nói ra bí quyết của nhân đức cậy trông, của niềm hy vọng không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc đời làm con cái Thiên Chúa Cha, là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn ta. Thánh Phaolô đã viết như sau: chúng ta sẽ không phải thất vọng khi gặp gian truân, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 5. Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta, Ngài ngự trong tâm hồn chúng ta, Ngài là tình yêu, là Thiên Chúa tình yêu. Ngài làm cho chúng ta được luôn kiên trì trong tình yêu, được luôn bền vững trong nhân đức cậy trong niềm hy vọng không bao giờ lay chuyển. Nhưng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta không nên được hiểu như là một sự hiện diện ù lì nằm sẵn đó, trước sau như vậy, không thay đổi. Nhưng như là một sự hiện diện sinh động, làm cho chúng ta được biến đổi mỗi ngày một trở nên tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn. Như Thánh Phaolô tông đồ trong nhiều đoạn thư của Ngài đã nhắc chúng ta về điểm này. Nơi thơ Roma chương 8 câu 23, Ngài nhắc đến ơn Chúa Thánh Thần trong chúng ta như là những hoa trái đầu tiên của ơn cứu rỗi được trao ban cho chúng ta. Từ Hy Lạp được dùng ở đây là ten apaken tou pneumatos, được các dịch giả Kinh Thánh chuyển dịch ra bằng nhiều cách khác nhau. Người thì gọi là khai ân của Chúa Thánh Thần, kẻ thì gọi là ân huệ mở đầu, kẻ khác nữa thì gọi là những hoa trái đầu mùa của Chúa Thánh Thần. Nhưng dù có dịch thế nào đi nữa, thì ý tưởng căn bản được Thánh Phaolô trình bày ở đây là Chúa Thánh Thần được trao ban cho chúng ta, Ngài không ngồi yên trong tâm hồn chúng ta, nhưng tác động, làm cho chúng ta thay đổi, cho chúng ta được lớn lên trong tình yêu, trong sự kiên vững, trong niềm cậy trông không bao giờ lung lay. Kết thúc những suy nghĩ trên, chúng ta ý thức và xác tín cầu nguyện lời kinh Chúa Thánh Thần mỗi lần chúng ta làm một việc gì đó. Chúng ta hãy ý thức về ý nghĩa hay ho của lời kinh này. Chúng tôi lại ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng tôi xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng tôi là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng tôi. Chúng tôi xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng tôi. Chúng tôi cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rài chúng tôi cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, an ủi dạy dỗ chúng tôi làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phong. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê bốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng. Con mới biết niềm tin con rỗng không.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.